Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/Vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ quanh ta xin chào quý vị. Hai tuần trước, cựu tài xế Gordon Good đã đâm đơn kiện tiểu bang New South Wales đòi bồi thường hàng triệu Úc Kim sau khi ông ta phải ngồi tù oan hơn 3 năm vì tội sát hại bạn gái Caroline Byrne 22 năm trước. Nhân vụ kiện của ông Gordon Good vẫn đang xảy ra, Lê Tâm xin hỏi luật sư thân là tại sao ông này lại đi kiện tiểu bang New South Wales mà không phải là một cơ quan nào khác, thưa anh?
Dạ vâng, thì trước khi để trả lời cái câu hỏi đó thì cũng xin sơ lược cái bối cảnh của cái vấn đề để thính giả có thể hiểu một cách nó rõ ràng hơn đó. Ông Gordon Wood á, là ổng là bạn trai của cô Caroline Byrne. Thì vào năm 1995, cô Caroline Byrne thì tìm thấy xác của cổ ở cái chỗ mà nó gọi là The Gap ở Sydney, có nghĩa là cái chỗ đó là cái nơi mà có rất là nhiều người mà người ta muốn tự vẫn thì người ta lại đó, người ta nhảy xuống. Bên công tố viên đó đã tiến hành truy tố ông Gordon Wood là cái người bạn trai của cô Caroline Byrne, nói rằng ổng bế cái cô Caroline lên rồi ổng quăng cổ xuống, cũng giống như là ổng ném một cái cây từ cái dãy núi, cái gác cao như vậy. Lúc đó mà ra tòa đó thì bên luật sư của ông Wood thì nói rằng là cô này là cổ nhảy xuống, cô tự vẫn. Khi mà xử đó thì ổng bị buộc tội. Khi ổng bị buộc tội thì ổng phải ngồi tù 3 năm rưỡi. Và tới năm 2012 thì cái phiên xử kháng cáo đó thì ổng lại được trắng án. Từ năm 2012 cho tới bây giờ thì tôi nghĩ là luật sư của ổng đã thương lượng, đã nói chuyện với bên nhà nước về vấn đề bồi thường mà chắc là hai bên đã không đạt được cái sự đồng thuận. Và cũng vì lý do đó là ổng đã để cái đơn kiện ra tòa án thượng thẩm để xin bồi thường. Thì theo một số nguồn tin thì ổng xin bồi thường cái con số thiệt hại là nó lên từ khoảng 10 triệu cho tới 18 triệu cho hơn 3 năm rưỡi mà ổng bị ngồi tù. Thì đó là chúng ta nói về một cái bối cảnh như vậy để có thể thính giả nghe thì theo dõi thì có thể dễ hiểu. Rồi bây giờ đặt ra cái câu hỏi mà hồi nãy chị Lê Tâm đặt ra là tại sao ông tiến hành ổng kiện đó. Thì cái lý do ông nói rằng đó là ông bị tù quan sai, có nghĩa là bên công tố viên và bên cảnh sát đã hành xử không đúng đắn. Thì ông dựa vào một vài cái lý do cụ thể. Cái lý do thứ nhất đó là bên công tố viên đã dựa vào cái người nhân chứng là một cái ông giáo sư về vật lý. Và cái ông giáo sư này đó, ông nói là ông có làm một vài cái cuộc thử nghiệm thì cho thấy là một người đàn ông khỏe mạnh có thể bế một cái người phụ nữ rồi vứt cái người phụ nữ đó từ trên cao vứt xuống là gây ra cái chết. Thì bên ông luật sư của ông Gordon Wood nói rằng đó, cái lập luận mà bên công tố viên dựa vào đó nó hoàn toàn nó không có một cái cơ sở gì hết, là tại vì không có dấu chày chùa gì, không có bị biếm tờ tầm bầm tím gì, nó không có một cái bằng chứng gì để cho thấy là có một người bế cái cô Caroline bên này để vứt cô xuống dưới. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, ngay cả khi mà cái nơi mà cô rớt xuống đó thì lúc đó cảnh sát cũng không có ấn định được rõ ràng là nó ở chỗ nào. Có nghĩa là khi mà cảnh sát ra thì cũng không có chụp hình lại cho thấy là nó nằm ở chỗ nào. Thì dựa vào cái lý do đó là tòa kháng cáo đã phán là những cái lập luận này đưa ra chỉ là những cái sự suy diễn, những cái sự tưởng tượng, mà nó không có những cái cơ sở nào cụ thể. Và vì lý do đó là ông Wood đã được trắng án. Cái điểm thứ hai vô cùng quan trọng đó là cái người cha của cô Caroline đó, là cái người cha này là lúc nào cũng đinh ninh ngay từ cái buổi ban đầu, chưa có bằng chứng gì hết, chỉ mới nghe tin cái cô Caroline này chết là đã đi đến một cái kết luận là ông Gordon Wood này giết cô. Thành ra cái người bố này đã tìm tất cả mọi cách đốc thúc cảnh sát thám tử phải điều tra và phải truy tố ông Wood này cho bằng được. Có nghĩa là đã có một cái định kiến sẵn như vậy. Và một cái điều thứ ba cũng vô cùng quan trọng là cô Caroline này có một cái người bạn trai cũ trước khi cô quen với ông Gordon Wood. Mà cái người bạn trai này lại là một cái người nhân viên cảnh sát. Và sau khi trong cái tiếng phiên tòa kiện, cái người bạn trai này đã đặt ra một cái điều mà cái chuyện đó nó không có xảy ra. Là sau khi lại cái nhà hoàng để mà xem nhận xác của cô Caroline đó, thì cái người bạn trai này, cái người cảnh sát này nói rằng tôi có gặp ông Wood ở đó. Và cái chuyện đầu tiên mà ông Wood, ông mở miệng ra, là thay vì ông vô ông nhận xác thì cái câu đầu tiên mà ông nói đó là ông muốn nhìn xem ngực của cô Caroline nó ra làm sao. Và cái lợi đó là cái sự đặt điều ra, nó không có. Thành ra luật sư của ông Gordon Wood dựa vào những cái lý do này để kiện nhà nước. Nó nói rằng ông đã bị kết quán sai và nhà nước phải bồi thường cho ông.
Vậy thì những cái điểm mà anh vừa nói đó, theo cái diễn tiến hiện nay của vụ kiện thì anh thấy là ông Gordon Wood có dễ dàng chứng minh được những cái điều đó hay không? Và ông ta có cơ hội thắng kiện hay không?
Khi đã nói tới một cái vụ kiện thì dĩ nhiên lúc nào cái người tiến hành kiện thì họ cũng phải có một cái hy vọng là ông sẽ thắng kiện. Họ sẽ thắng kiện thì họ mới tiến hành kiện. Còn cái chuyện mà có thắng hay không thì chúng ta còn phải chờ hào hồi phân giải, phải chờ xem tòa án xem xét cái bằng chứng của cả hai bên nó là như thế nào. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, dựa trên những cái gì mà chúng ta biết được đó, thì rõ ràng là ông Wood có đầy đủ cơ sở để tiến hành kiện nhà nước. Là tại vì cái vụ kiện của ông là căn bản dựa trên cái phán quyết của tòa kháng cáo hình sự của tiểu bang New South Wales, là hồ sơ truy tố của công tố và cảnh sát là nó rất là tệ, nó không có dựa vào những cái cơ sở và những cái bằng chứng cụ thể rõ ràng nào cả. Nó không có mang tính khoa học, mà nó chỉ là toàn là những cái sự tưởng tượng, những cái sự suy diễn. Mà chúng ta nên nhớ cái hệ thống hình sự của tại nước Úc đó, là một người bị cáo là được xem như là không có tội cho tới khi nào có bằng chứng cách rất là rõ ràng buộc tội họ, nói rằng là họ có tội, nó phải dựa vào bằng chứng cụ thể và phải có cơ sở mới được. Còn nếu như ngay cả khi có bằng chứng mà không có đầy đủ, không có đủ mạnh thì cũng phải là coi như là cái người đó không có tội. Cái hệ thống hình sự ở đây nó là như vậy. Nhà nước phải chứng minh là bị cáo có tội, chứ bị cáo không cần chứng minh là bị cáo vô tội. Thì tôi thấy rằng rõ ràng là ông Gordon Wood này dựa vào cái phán quyết của tòa kháng cáo là ông có cơ sở để ông kiện. Còn những cái lý lẽ mà ông nêu ra đó, là khi đưa ra bằng chứng, khi đối chất là sự thật là nó có những cái chuyện như vậy hay không, thì nếu như ông chứng minh được là sự thật là nó có những cái điểm như vậy thì ông sẽ có cơ hội thành công. Còn nếu như bên công tố viên nói rằng những cái sự kiện kia mà ông đưa ra là nó không có đúng thì có thể cũng chưa chắc hẳn là cái kết quả là có lợi về cho ông.
Thưa anh, nếu như với một cái kết quả mà có lợi cho ông Gordon Wood thì cái số tiền bồi thường có thể lên đến hàng triệu Úc Kim. Và ngoài cái số tiền bồi thường như vậy đó, theo anh thì cái kết quả này sẽ có cái ý nghĩa gì cho những cái người công tố viên mà đã buộc tội ông, hay là người cảnh sát đã tham gia vào cái quá trình điều tra, thưa anh?
Thứ nhất là ngoài cái số tiền mà nếu như mà ông thắng kiện đó, thì nó cũng có mang ảnh hưởng đến về vấn đề nghề nghiệp của cái người, vai trò của người công tố viên và những cái người thám tử tham gia vào cái cuộc điều tra. Tại vì một trong những cái điều mà ông Wood ông có cần chứng minh đó, là trong cái tiến trình điều tra và cái tiến trình truy tố đó, nó có cái sự ác ý. Thành ra cái câu của tiếng Anh nó gọi là malicious prosecution, là truy tố có ác ý. Thì cái sự ác ý đó, đó ở đây đó, nó nằm ở những cái, thứ nhất là cái người công tố viên là một, không chỉ mang cái trách nhiệm là trưng bày bằng chứng để buộc tội bị cáo, mà họ cũng có trách nhiệm với tòa là họ phải hành xử một cách công chính, một cách thẳng thắn và thành thật. Có nghĩa là họ phải trưng bày bằng chứng, ngay cả khi bằng chứng đó có lợi cho bị cáo, họ cũng phải trưng bày cái bằng chứng đó ra. Thì dựa trên những cái bài tường thuật của các cơ quan truyền thông thì có nghe nói đâu đó là bên công tố viên đã giữ lại một số bằng chứng có lợi cho bị cáo, ví dụ như là có bằng chứng cho thấy là cô Caroline Burn trước khi mà cô người ta tìm thấy xác của cô ở dưới cái the gap đó, thì cô có đi khám bác sĩ về vấn đề tâm thần, bị có thể nói là bị depression, bị bệnh trầm cảm gì đó mà công tố viên không có đưa ra. Và cái ác ý thứ hai đó là những cái cá nhân gồm có bố của cô và người bạn trai cũ là bên ông Wood cho rằng là có những cái động cơ riêng tư, có nghĩa là họ thúc đẩy, họ tham gia vào cái tiến trình truy tố này vì họ đã có định kiến, đã có thù ghét và đã có ác ý với ông Gordon Wood. Và vì lý do đó là đã dẫn đến một cái kết quả nó oan sai như vậy. Và cái thứ ba nữa đó là bên công tố viên đó, nếu như mà không có hành xử đúng đắn, có nghĩa là đưa ra những cái lập luận với tòa mà biết mà thấy rõ ràng là không có cơ sở mà vẫn đưa ra những cái lập luận như vậy, thì những cái người đó có thể được coi như là không hành xử đúng trách nhiệm của một vị công tố, của một vị trạng sư, một thành viên của tòa. Nặng là họ có thể bị mất bằng, nhẹ thì họ có thể bị cảnh cáo, thì đó nó cũng sẽ có những cái hậu quả rất là nghiêm trọng.
Từ cái vụ án oan của ông Gordon Wood thì nhìn lại những cái vụ cái tội oan tại Việt Nam như là nạn nhân Huỳnh Văn Nén hay là ông Nguyễn Thanh Chấn, thì theo anh, cái điểm chung ở trong những cái nguyên nhân dẫn tới việc kết án sai, kết án oan cho những cái vụ này là gì, thưa anh?
Thứ nhất là cái hệ thống luật hình sự ở Việt Nam là cho Tôi hiểu là cho tới bây giờ đó nó không có vận hành giống như một cái hệ thống luật hình sự ở tại Úc. Thứ nhất là ở Việt Nam cho tới bây giờ vẫn chưa có cái quyền im lặng. Bị cáo thì khi bị bắt thì bị áp bức, phải bị cơ vấn đề bức cung. Thành ra đôi khi nó có những cái lời khai dưới cái sự tra tấn thì những cái lời khai đó là không có đúng. Là bị cáo bị đánh đau quá thì phải khai ra. Thì cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, cái tư duy của cái hệ thống hình sự ở Việt Nam đó là vẫn xem rằng khi có việc xảy ra là bị cáo phải ít nhất phải chứng minh là mình vô tội, hay là ít nhất phải chứng minh là mình không có dính
Hoặc là ít nhất phải tìm được hung thủ đã.
líu. Nó khác với lại cái nhìn của cái hệ thống của luật ở tại Úc ở đây. Cái hệ thống hình sự ở đây là dựa vào cái nguyên tắc là một người bị cáo được coi như là vô tội cho tới khi nào nhà nước chứng minh được đó là họ có tội. Là tại vì khi đi ra tòa đó, một bên là nhà nước với tất cả những cái phương tiện, tiền bạc, cả một cái đội ngũ thám tử rồi công tố để mà, còn trong bên kia thì chỉ có một mình bị cáo là đơn thân độc mã để mà chống đỡ lại thôi. Và cái sự suy nghĩ của cái hệ thống tư pháp ở đây đó, nó cũng dựa trên cái nguyên tắc thà là để cho những cái người mà có tội họ trốn thoát còn hơn là cái đáng ngoan một cái người mà nó không có tội. Thì tôi cũng có thể hiểu được là cái hệ thống hình sự ở Việt Nam đó chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều người bị kết án oan qua những cái ví dụ như là ông Huỳnh Văn Nén mà nãy chị mới nêu ra.
Tác giả Mặc Lâm của Đài Á Châu Tự Do, khi mà nhìn lại hệ thống tư pháp tại Việt Nam hiện nay, thì ông nói là điểm mấu chốt không phải là không đủ luật để mà áp dụng, mà vấn đề nằm ở chỗ là quyền hành và quyền lực của những cái người cầm cân nảy mực ở Việt Nam thì quá lớn. Thì anh có suy nghĩ gì?
Thứ nhất là ở Việt Nam không có một cái nền hệ thống tư pháp độc lập, mà ở đâu mà không có một cái nền hệ thống tư pháp độc lập đó thì là cái chuyện oan sai và cái chuyện bất công nó sẽ xảy ra, ngay cả khi có một cái nền hệ thống tư pháp độc lập như Úc ở đây, mà đôi khi cũng có những cái chuyện oan sai xảy ra, nhưng mà tại vì cái nền hệ thống tư pháp nó độc lập, nếu có oan sai xảy ra thì tự nó cũng đưa ra một cái giải pháp để mà đối phó với cái chuyện oan sai đó. Và cái ví dụ rất là điển hình là cái vụ kiện của ông Colin Wood mà chúng ta đang nói ở đây, có nghĩa là đã có một cái vụ kết án oan rồi sau đó được tòa kháng cáo xử là trắng án, rồi bây giờ có cái đơn xin bồi thường cho cái lỗi lầm đó. Còn ở Việt Nam đó thì thứ nhất cái hệ thống tư pháp Việt Nam là không có độc lập, là tại vì các thẩm phán thì đều phải nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra nếu như mà đảng ra lệnh là kết án thì phải kết án thôi, họ không có làm ngược được được. Cái thứ hai đó là nó thiếu cái sự minh bạch. Ở đây khi mà có những cái phiên xử thì nó phải là công khai, là luật sư phải được quyền chất vấn công tố, được quyền chất vấn nhân chứng, gồm có cảnh sát thám tử, người bị buộc tội có được quyền kháng cáo, được quyền đưa ra những cái lập luận. Và cái người công tố đó, cái trách nhiệm của họ đó là mặc dù cái trách nhiệm của họ là truy tố, nhưng họ cũng mang một cái trách nhiệm song song với tòa là họ phải hành xử một cách công bằng, không thiên vị. Có nghĩa là họ không chỉ đại diện cho bên nhà nước, đưa những cái bằng chứng có lợi cho nhà nước, mà nếu như trong cái tiến trình truy tố họ thu thập bằng chứng có lợi cho bị cáo, bắt buộc họ cũng phải trưng bày những cái bằng chứng đó ra. Mà nếu mà họ không trưng bày những cái bằng chứng đó ra, thì thứ nhất cái phán quyết mà có tội sẽ phải bị đảo ngược và trở thành vô tội nếu mà nó nghiêm trọng, và thứ hai đó là chính cái bản thân cái người công tố đó có thể bị sẽ bị mất bằng, tại vì họ đã hành xử trái với cái quy tắc nghề nghiệp, cái đạo lý nghề nghiệp của họ. Và cái thứ ba nữa thì một cái hệ thống tư pháp mà không có độc lập như Việt Nam đó thì nó sẽ không thể nào cái khả năng phán xét một cách trung thực và đúng đắn nó sẽ không có, là tại vì các vị thẩm phán sẽ dựa trên cái khả năng của mình để mà lập luận, để rồi đi đến những cái suy luận một cách đúng đắn dựa trên bằng chứng cơ sở cụ thể, mà chỉ dựa vào những cái bằng chứng gì của công an đưa ra mà thôi, nó là một chiều mà thôi. Tại ra tôi không ngạc nhiên là nó còn có rất là nhiều cái vụ án oan sai nó xảy ra ở Việt Nam hàng ngày.
Thưa anh, luật sư Ngô Ngọc Trai là một người đã giúp đỡ nạn nhân Hàng Đức Long kêu oan và đã vừa được tuyên là trắng án. Thì người này đã viết một bài trên trang mạng BBC, và luật sư Trai có nói là Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự ban hành năm 2015, nhưng mà xin mở ngoặc một chút là cho đến nay vẫn chưa có hiệu lực tại Việt Nam. Thì ông ta nói là bộ luật này đã hoàn thiện hơn về quy trình thủ tục xét xử và kỳ vọng là sẽ giúp giảm được những cái án oan trong tương lai. Và cái chuyện quan trọng trong cái luật này đó là ông nói rằng là điều 13 của bộ luật nói rằng khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội theo trình tự thủ tục luật định thì cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận là người bị buộc tội đó không có tội. Thưa anh, thì liệu cái điều 13 này sẽ giúp đỡ được gì cho những phiên tòa trong tương lai ở Việt Nam hả anh?
Vâng, thì cái điều 13 này thì bây giờ coi như nó là một cái hình thức áp dụng cái nguyên tắc mà cái hệ thống tư pháp ở Úc, hình sự Úc ở đây là người ta áp dụng từ trước cho tới bây giờ. Có nghĩa là bây giờ Việt Nam mới bắt đầu suy nghĩ tới việc áp dụng cái nguyên tắc mà những cái quốc gia khác đã làm rất là từ lâu. Nhưng mà hồi nãy chị Lê Tâm cũng có nói đó, cái điều 13 này vẫn chưa có hiệu lực. Bây giờ giả sử như cho tới một ngày nào đó trong tương lai điều 13 có hiệu lực, có nghĩa là dựa trên cái nguyên tắc là khi không có đủ căn cứ để buộc tội, không có đủ đầy đủ căn cứ để buộc tội, thì coi như cái người bị cáo phải được coi như là không có tội. Khi mà áp dụng cái điều 13 này được áp dụng đó, thì có thể nói nó là một cái bước tích cực trong cái hệ thống tư pháp, đặc biệt là cái hệ thống hình sự của Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam có rất là nhiều luật, có rất là nhiều điều lệ. Cái vấn đề đặt ra là những cái người thi hành luật, những cái người thi hành những cái điều lệ đó đó, họ có làm nó đúng hay không, và họ có làm với đầy đủ cái chức năng, cái trách nhiệm và cái lương tâm hay không, thì tôi vẫn đặt một cái dấu hỏi rất là lớn, là nó rất là khó cho những người thi hành những cái điều luật, là gồm có những người công an, thám tử, những người thẩm phán. Họ có thể thi hành được một cách đầy đủ và đúng đắn được là tại vì cái hệ thống tư pháp và cái hệ thống truy tố ở Việt Nam nó không có độc lập. Chỉ khi có một cái hệ thống tư pháp độc lập thì mới xây dựng được một cái xã hội văn minh, công bằng và nơi mà công lý được thực sự thực thi. Còn nếu như cái hệ thống tư pháp không có độc lập thì cho dù chúng ta có viết những cái lời văn nó tốt đẹp, nó mỹ miều như thế nào đi nữa vào các bộ luật hay là vào trong hiến pháp, thì cái đó nó cũng chỉ là lý thuyết và một cách nói suông mà thôi, chứ công lý sẽ không bao giờ được thực thi.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.